nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Chín mươi chín câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh. Tác giả B.J. Orobeza. Chương 4. Những câu hỏi về các thiên sứ sa ngã. Bạn có thích những phim kinh dị như The Exorcist, Friday the 13th, Night of the Living Dead? Hiện nay, ở các hiệu sách cơ đốc địa phương, bạn có thể mua những quyển sách đang bán chạy nhất của Frank và Ida Hammond, quyển Big in the Backlog, hoặc của Rebecca Brown, quyển He Came to Set the Captives Free, và của Bob Larson, quyển Dead Air. Độc giả của những quyển sách cơ đốc đó cũng có thể bắt gặp cảm giác sợ hãi như đang xem phim kinh dị. Liệu chúng ta có bị lừa để tin rằng quyền lực của ma quỷ lớn hơn điều Kinh Thánh tuyên bố về chúng không? Thiện luôn thắng ác, trong những cuốn sách cơ đốc này, những bộ phim kinh dị kia thì có đúng sự thật không? Những quyển sách đó có quá nhấn mạnh quyền lực của ma quỷ không? Những nền văn hóa thế tục lẫn cơ đốc đều đã bị tràn ngập bởi một sự mê hoặc bệnh hoạn về ma quỷ. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đặt ma quỷ vào đúng chỗ của chúng bằng cách tìm hiểu rõ điều Kinh Thánh thực sự nói về chúng. Chúng ta hay gạt sang một bên tất cả các tiểu thuyết kinh dị khi nói đến chủ đề ma quỷ. Câu hỏi thứ 26. Ma quỷ có thật sự hiện hữu không? Đề tài ma quỷ khiến cho nhiều người cảm thấy không thoải mái chút nào. Một số tư tưởng gia hiện đại phủ nhận sự tồn tại của ma quỷ, trong khi những người khác thì cố tìm cách giải thích để phủ nhận chúng. Một học giả Kinh Thánh, Rudolf Bultmann, cho rằng ma quỷ là chuyện hoang đường. Ông tuyên bố rằng thật không thể vừa dùng đèn điện và các phương tiện không dây trong thế giới hiện đại với những khám phá mới về y học và giải phẫu của chúng ta vừa tin nơi ma quỷ và các linh trong thế giới tân ước. Tuy nhiên, thuyết thần bí của thế kỷ 19 và 20 thì nói ngược lại. Tại sao có quá nhiều người bị thu hút bởi đạo Satan, ma thuật, thông linh và rất nhiều các hoạt động tà thuật khác? Sự thật là nhiều người theo tà thuật hôm nay đang tìm thấy quyền lực thực sự từ những gì họ làm. Họ đang kinh nghiệm một điều gì đó rất thật. Quyền lực này đến từ cái mà Kinh Thánh gọi là ma quỷ. Xuyên suốt lịch sử, nhiều tư liệu đã ghi nhận về các hoạt động của yêu tinh hay ma ám. Xin xem lời giải đáp 34. Một số ghi nhận chỉ là giả tạo, nhưng không phải là tất cả. Chính tôi đã từng trải một kinh nghiệm như vậy. Tôi thấy như thể mình đang bị tấn công bởi một thế lực vô hình, thù nghịch mà Kinh Thánh gọi là một con quỷ. Còn sự đối đầu của Đấng Christ và ma quỷ thì sao? Phải chăng Ngài chỉ đang diễn kịch? Người bị quỷ ám biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, theo Matthew chương 8, câu 28 và câu 29. Mark chương 1, câu 24 và câu 34 và chương 3 từ câu 11 đến câu 12. Điều này gợi ý rằng những con quỷ có đẳng cấp thuộc linh cao hơn đã nhập vào những người này vì chúng nhận ra Chúa Giêsu. C.E. McLaren giải thích rằng theo một số thần học gia, với định kiến chống lại những điều siêu nhiên, những cuộc đối đầu của Chúa Giêsu với ma quỷ rốt cuộc chỉ là sự hòa giải với các niềm tin đương thời của người dân Palestine mà không phản ánh quan điểm của Ngài trước nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh cho cá nhân đó. Nói cách khác, vì cớ đám đông mê tín tin nơi ma quỷ nên Chúa Giêsu giả đò tin theo họ và hành động như vậy. Phủ nhận ma quỷ là không tin sứ điệp phúc âm, vì Chúa Giêsu tuyên bố rằng quyền năng của Ngài trên ma quỷ là dấu hiệu cho thấy nước Đức Chúa Trời đã đến. Matthew chương 12 câu 28 và Luca chương 11 câu 20. Những ai không tin nơi sự tồn tại của ma quỷ thường ngụ ý rằng các môn đồ của Chúa Giêsu, những người viết các sách phúc âm, tự dựng lên chuyện ma quỷ biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và xen các câu chuyện này vào. Dường như những người muốn phủ nhận sự tồn tại của ma quỷ đọc các phân đoạn này trong định kiến của riêng họ, tùy tiện phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ, vì ý tưởng này xúc phạm đến sự hiểu biết của họ. Dường như họ cũng chẳng thèm nghe các giáo sĩ thuật lại vô số trường hợp họ phải đối đầu với ma quỷ. Thậm chí, những tài liệu phi kinh thánh cổ xưa còn cho rằng Chúa Giêsu là một thầy phù thủy. Điều này càng ủng hộ việc Đấng Christ đã thực sự đối đầu với ma quỷ. Ngay cả những kẻ thù của Chúa Giêsu còn phải thừa nhận rằng Ngài đã đuổi quỷ. Tuy nhiên, họ tuyên bố rằng Ngài dùng quyền lực của quỷ để đuổi quỷ, theo Mác chương 3 câu 22 và Ma-thi-ơ chương 12 câu 24. Các tài liệu Do Thái và Hy La cổ nói rằng Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài được biết đến như những thầy phù thủy. Một số tài liệu Do Thái cổ tuyên bố rằng Chúa Giêsu người Nazareth làm nghề phù thủy và dụ dỗ dẫn dắt dân Israel đi sai lạc. Chúa Giêsu nổi tiếng như một phù thủy có quyền năng, đến độ nhiều người không tin đã dùng danh Ngài mà làm phù phép, theo Luca chương 9 câu 49, Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 13. Tin rằng ma quỷ không hiện hữu và không thể quấy rối cũng như ảnh hưởng chúng ta cũng giống như tin rằng thế giới này không có điều ác. Tuy nhiên, thực tại sự tàn bạo của con người chứng thực cho sự tồn tại của điều ác. Hình ảnh thu nhỏ của điều ác chính là quyền lực của ma quỷ. Chính nhà tâm lý C.G. Jung là một người tập tành theo tà thuật đã thừa nhận những điều sau đây. Niềm tin nơi ma quỷ về bản chất là điều mà con người rõ ràng đã vượt qua được, nhưng lại vô tình nuốt chửng trở lại, để rồi họ bị biến thành con rối cho ma quỷ. Khi những sản phẩm này, tác động của ma quỷ đến tâm thần, trở thành bãi lầy của ảo tưởng và hão huyền, thì không còn cách gì để chặn đứng nguồn gốc của chúng. Trái lại, vì ma quỷ không thể cư trú trong các hòn đá, cây cối, núi non và sông suối, chúng dùng con người để làm nơi trú ẩn, và điều đó thì nguy hiểm hơn nhiều. Câu hỏi thứ 27. Kinh Thánh dùng những khái niệm gì để mô tả ma quỷ? Chữ ma quỷ trong tiếng Hy Lạp là daimonion, theo Matthew chương 7 câu 22 và chương 9 câu 34, Mark chương 1 câu 34 và Khải Huyền chương 9 câu 20. Chữ này được dùng để chỉ những khái niệm như ma quỷ, quấy linh hay ác linh, tùy thuộc vào cách dùng của các bản dịch Tân Ước. Sau đây là một số khái niệm kinh thánh tương đồng với chữ ma quỷ. Thứ nhất, ma quỷ, tà linh. Người Hy Lạp thời xưa hiểu rằng chữ daimon ngụ ý những quyền lực siêu nhiên, làm trung gian giữa các vị thần và con người, đồng thời giám sát cõi vũ trụ, theo Plato. W. H. Kent ghi chú rằng từ daimon có thể bắt nguồn từ dai, có nghĩa là phân chia hay chia sẻ, ngụ ý những hữu thể thiêng liêng giữa con người và các thần linh. Các thế lực này có thể là thiện hoặc ác và thường gắn liền với định mệnh hoặc sự bảo vệ. Người Hy Lạp thường coi đây là các linh hồn của những người chết được mặc lấy quyền lực siêu nhiên. Werner Foster viết, theo niềm tin đại chúng, ma quỷ là những kẻ vô hình xuất hiện ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi hoang vắng, và mọi thời điểm, đặc biệt là ban đêm, và trong nhiều bộ dạng khác nhau, đặc biệt là những quái thú. Trong Kinh Thánh Tân Ước và bản 70 là bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp ma quỷ được gọi là Daimonion hay Daimonia, thay vì từ Hy Lạp cổ điển là Daimen. Các cuộn biển chết đôi lúc gọi một uế linh là Daimen. Rõ ràng là các tác giả Kinh Thánh đã thay đổi cách dùng chữ để nhấn mạnh rằng ma quỷ hoàn toàn độc ác, chúng không phải là các tạo vật tốt bụng hoặc kẻ vô tình trong văn chương Hy Lạp. Tuy nhiên, Matthew lại dùng chữ Daimen để ám chỉ đám quỷ có tên là quân đội mà Chúa Giê-xu đã đuổi đi, theo Matthew chương 8, câu 31. Thứ hai, ma quỷ, các thần của những kẻ thờ lại hình tượng. Kinh Thánh mô tả ma quỷ là các thần mà những kẻ thờ lại hình tượng hằng thờ phượng, theo Phục truyền Luật Lệ Ký chương 32, câu 17, Thi Thiên 106, câu 37, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, từ câu 20 đến câu 21, so sánh với Thi Thiên 91, câu 6, 96, câu 5, và Ê-sai chương 13, câu 21, chương 34, câu 12, và chương 65, câu 3 và câu 11. Tuy nhiên, ma quỷ không hẳn là các thần theo nghĩa đen. Phao-lô tuyên bố rằng, về bản chất thì chỉ có một Đức Chúa Trời là thần, theo Ga-la-ti chương 4, câu 8, và những ai thờ lại hình tượng là những người đang thờ lại ma quỷ, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8, từ câu 1 đến câu 5, so sánh với chương 10, câu 20 và câu 21. Nguồn gốc tiếng Hebrew để chỉ những con quỷ này không rõ ràng. Có lẽ chữ này có quan hệ với chữ Shidu, tượng bò khổng lồ của người Assyria hoặc của một trong những vị thần của dân Canaan. Theo Phục truyền Luật Lệ Ký chương 32, câu 17, Thi Thiên 106, câu 37. Trong văn chương Babylon, chữ thường là thù nghịch, đôi khi là bảo vệ. Có lẽ trong suốt các thời kỳ Israel quay sang thờ lại hình tượng, họ đã tôn cao thành các vị thần, nhưng sau đó họ xem chúng như những linh gian ác khi họ ăn năn sự thờ lại hình tượng của mình. Thứ ba, ma quỷ, vương quốc của sự tối tăm. Thật không có gì ngạc nhiên khi liên hệ ma quỷ với quyền lực của sự tối tăm. Theo Luca chương 22, câu 53, Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, câu 14, Ê-phê-sô chương 6, câu 12 và Cô-lô-se chương 1, từ câu 12 đến câu 13. Trong các phân đoạn đó, sự tối tăm tượng trưng cho sự dối trá, tội lỗi và bất khiết, trong khi ánh sáng tượng trưng cho chân lý, thánh khiết và thanh sạch, so sánh với Giăng chương 3, từ câu 19 đến câu 21, Roma chương 13, câu 12, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 4 đến câu 5, và Giăng nhất, chương 1, từ câu 5 đến câu 7. Các cuộn biển chết có nói về hai thế lực tranh chiến lẫn nhau, đó là các con trai của sự sáng đánh trận chống lại các con trai gian ác của sự tối tăm. Thứ tư, ma quỷ, chữ gốc từ là dây đực, đôi khi được gọi là những kẻ lông lá. Kinh Thánh Cựu Ước bản NIV dịch chữ này thành các tượng thần dê, theo Lê Vi Ký chương 17, câu 7. Chúng thường được xem là các thần dê trong thần thoại, giống như thần Pan của người Hy Lạp, theo Sử Ký thứ nhì chương 11, câu 15. Kinh Thánh mô tả chúng là những con thú hoang trong đống đổ nát của sa mạc, theo Ê-sai chương 13, câu 21, chương 34, câu 14, so sánh với Giê-rê-mi chương 50, câu 39 và Khải Huyền chương 18, câu 25. Vua Jeroboam đã tạo ra xu hướng thờ lại hình tượng trong vương quốc phương Bắc khi ông ra lệnh cho các thầy tế lễ hướng dẫn sự thờ lại tượng bò vàng, theo Sử Ký thứ nhì chương 11, câu 15. Thứ năm, ma quỷ, lị lịch. Trong một phân đoạn của Kinh Thánh Cựu Ước, quỷ lị lịch ám chỉ yêu quái ban đêm, theo Ê-sai chương 34, câu 14. Chúng ta không thể biết có phải Ê-sai xem lị lịch là một con quỷ không, hay ông chỉ đơn giản xem nó là một loài động vật sa mạc. Chữ lị lịch có thể bắt nguồn từ Babylon, tại xứ đó nó ám chỉ một con quỷ bão. Đôi lúc nó được mô tả là một dạ ma nữ. Theo truyền thống Cận Đông cổ xưa, lị lịch thường tấn công phụ nữ lúc sinh con. Người ta nói rằng lị lịch ăn thịt đứa bé, giống như Satan cố gắng ăn thịt đứa bé trai mới chào đời, trong Khải Huyền chương 12, từ câu 1 đến câu 3. truyền thống Do Thái kể lị lịch là một thần dê có lông dài và có cánh, sinh ra những đứa trẻ ma quái và tìm cách bắt con người trong lúc họ ngủ. Ma thuật và mê tín dị đoan luôn xoay quanh lị lịch. Lowell Handy chú thích rằng một số cộng đồng Cận Đông và Do Thái cổ đeo bùa hộ mạng hoặc đọc thần chú để tránh lị lịch. Đôi lúc dân đồng bằng Mesopotamia cầu khẩn con quỷ Pazuzu, vua của Lilu, để bảo vệ họ khỏi lị lịch. Vì chúng ta chỉ biết ở mức độ giới hạn về cách các tác giả cổ ước hiểu những khái niệm mà chúng ta vừa bàn qua, nên chúng ta cần tránh thái độ võ đoán. Sự thật là các nền văn hóa cổ xưa và các truyền thống Do Thái về sau đã kết hợp lị lịch với ma quỷ. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán rằng các tác giả kinh thánh cũng hiểu về những khái niệm này như thế. Rõ ràng ma quỷ được gọi là Daimonion trong kinh thánh Tân Ước, và rõ ràng chúng là nguồn gốc của các thói tục tà ác. Câu hỏi thứ 28. Ma quỷ là gì? Kinh Thánh khẳng định rằng ma quỷ là những thiên sứ sa ngã độc ác, làm việc bên cạnh Satan. Theo Khải Huyền chương 12, câu 7, Giu-đe chương 1, câu 6, so sánh với Ma-thi-ơ chương 25, câu 41. Các thiên sứ được Roma chương 8, câu 38 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 9 và chương 6, câu 3 đề cập tới dường như là các thiên sứ sa ngã. Do đó về bản chất, ma quỷ là những hữu thể linh, giống như các thiên sứ, nên chúng có những đặc tính giống như các thiên sứ khác. Điểm khác biệt chủ yếu giữa ma quỷ và thiên sứ nằm trong phẩm chất của chúng. Ma quỷ thì độc ác, còn thiên sứ thì tốt lành. Nói cách khác, ma quỷ làm việc cho vương quốc của Satan, kẻ luôn chầu trực để phá hại con dân của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất và những đặc tính của chúng cặn kẽ hơn. Thứ nhất, ma quỷ là các linh. Giống như các thiên sứ, ma quỷ là những hữu thể phi vật chất. Tuy nhiên, Tertullian tranh luận rằng dù ma quỷ không có xác thịt, nhưng chúng không hề phi vật chất. Chúng được dựng nên từ một dạng vật chất rất nhẹ. Kinh Thánh công bố rằng các cơ đốc nhân không chiến đấu cùng thịt và huyết, bèn là cùng các thế lực linh độc ác, theo Ê-phê-sô chương 6, từ câu 11 đến câu 12. Đấng Christ phán rằng khi một con quỷ bị đuổi ra khỏi một người, nó sẽ đi tìm chỗ trú ẩn khác, ngụ ý rằng ma quỷ là những linh lìa khỏi xác, theo Luca chương 11, từ câu 24 đến câu 26. Chúng được gọi là các linh, pneuma, trong một số phân đoạn, chẳng hạn như Sa-môn thứ nhất chương 16, câu 14, Ma-thi-ơ chương 8, câu 16, Mác chương 1, câu 23, chương 9, từ câu 17 đến câu 25 và Giăng nhất chương 4, câu 1. Nhưng chúng ta không nên cho rằng mỗi khi Kinh Thánh nhắc đến linh, spirit, tức là nói đến ma quỷ, ngoại trừ thánh linh, tâm linh con người và các tà linh hay uế linh, có một số phân đoạn dùng chữ linh, spirit, để chỉ thái độ, ảnh hưởng, tâm trí hay tâm thần, theo Ma-thi-ơ chương 5, câu 3 và Ti-mô-thê thứ 2, chương 1, câu 7. Thứ hai, ma quỷ là các hữu thể có cá tính. Ma quỷ không phải là những thế lực phi nhân cách. Hễ khi nào các thiên tai, chẳng hạn như lốc xoáy hay lũ lụt, xảy ra giết chết nhiều người, làm thiệt hại nhiều tài sản, thì chúng ta không được cho rằng những tác động phi nhân cách này là ma quỷ. Ma quỷ là các hữu thể có cá tính, tức là có trí hiểu, tình cảm và ý chí. Trước hết, ma quỷ có trí hiểu. Chúng biết rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, theo Mác chương 1, câu 24 và câu 34, chương 5, câu 6. Ma quỷ có thể tạo ảnh hưởng trên con người, khiến họ hướng đến các giáo lý sai lầm, dẫn họ đi lạc lối, theo Ti-mô-thê thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 6, Giăng chương 4, từ câu 1 đến câu 4. Một người đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám, có lẽ đang minh chứng lời tuyên bố của chủ mình rằng lời tiên tri của cô chính xác như của phi tôn hay thần Apollo, tức là thần Delphi. Con quỷ nhập vào cô, đã cho cô một khả năng thần giao cách cảm và khả năng tiên đoán có giới hạn theo công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 16 đến câu 18. Chúng ta không biết khả năng tiên đoán của ma quỷ tới đâu. Chúng ta giả định rằng chúng do các linh có tri thức siêu nhiên. Nếu tri thức của chúng nhiều hơn của chúng ta thì chúng cũng có thể tiên đoán tương lai tốt hơn. Cũng vậy, do có khả năng ảnh hưởng trên con người nên ma quỷ có thể tạo ảnh hưởng và sắp xếp những người không tin hay các biến cố sao cho khớp với lời tiên đoán mà chúng công bố qua người trung gian. Thứ hai, ma quỷ cũng có cảm xúc. Kinh Thánh thường mô tả sự sợ hãi của ma quỷ, chúng run rẩy trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, theo Gia Cơ chương 2, câu 19, và chúng sợ Đức Chúa Giê-xu. Người đàn ông bị quỷ ám khi nhìn thấy Chúa Giê-xu thì la lên và van xin để đừng bị trừng phạt, theo Luca chương 8, câu 28. Kinh Thánh mô tả Sa-tan trở nên cực kỳ tức giận khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng, theo Khải Huyền chương 12, câu 12. Thứ ba, ma quỷ có sự tự quyết. Khi Đấng Christ đối đầu với một binh đoàn ma quỷ, chúng xin nhập vào đàn heo thay vì bị đuổi xuống vực sâu, theo Luca chương 8, từ câu 31 đến câu 32. Các thiên sứ sa ngã là vì họ lựa chọn không vâng phục Đức Chúa Trời, theo Giu-đe chương 1, câu 6. Thứ ba, ma quỷ độc ác. Đôi lúc ma quỷ được gọi là ác thần. Theo Sa-môn thứ nhất chương 16, câu 14, Ma-thi-ơ chương 12, câu 43 và công vụ các sứ đồ chương 19 từ câu 12 đến câu 13. Chúng hành động trong tội lỗi, chẳng hạn như nói dối, theo Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 từ câu 1 đến câu 5 và Giăng chương 8, câu 44. Nhưng về cơ bản, chúng rất độc ác vì chúng tránh làm tất cả mọi điều lành và gắng sức xâm hại trật tự cũng như sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo. Ma quỷ chuyên phá hoại sự thánh khiết và đối nghịch với thánh linh. Chúng cũng được gọi là tà ma, theo Mác chương 1 từ câu 24 đến câu 27, chương 5 từ câu 2 đến câu 3, chương 7 câu 26 và chương 9 câu 25, công vụ các sứ đồ chương 5 câu 16 và chương 8 câu 7. Tà ma ở Giê-sa-rê sống nơi mộ mã, nơi người Do Thái cho là không thánh sạch, theo Mác chương 5 từ câu 1 đến câu 20, so sánh với dân số ký chương 19 từ câu 11 đến câu 16. Đôi lúc chúng được gọi là những con thú không thanh sạch, theo Mác chương 5 câu 13 và Khải Huyền chương 16 câu 13 và chương 18 câu 2. Thứ tư, ma quỷ có quyền lực siêu nhiên nhưng giới hạn. Việc ma quỷ có quyền lực siêu nhiên được thể hiện qua những con người chúng nhập vào. Con quỷ ở Giê-sa-rê có thể bẻ gãy dây xích và không một ai trong vùng đó có thể đánh bại được hắn, theo Mác chương 5 từ câu 1 đến câu 4. Một người đàn ông bị quỷ nhập có thể áp đảo 7 anh em, khiến họ phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà, theo công vụ các sứ đồ chương 19 câu 16. Ma quỷ cũng có quyền lực để làm những dấu hiệu và những điều siêu nhiên như lừa dối, theo Khải Huyền chương 16 câu 13. Nhưng quyền lực của chúng bị giới hạn và chúng không thể đi khỏi ranh giới mà Đức Chúa Trời định cho chúng, theo Gióp chương 1 từ câu 1 đến chương 2 câu 13. Câu hỏi thứ 29, nguồn gốc của ma quỷ là gì? Kinh Thánh không khẳng định rõ ràng nguồn gốc của các tà linh. Có lẽ các tác giả Kinh Thánh tin rằng vấn đề đó không giúp ích bao nhiêu cho đời sống thuộc linh của độc giả, hoặc có lẽ họ cho rằng độc giả của mình đã biết về nguồn gốc của ma quỷ. Tuy nhiên, vấn đề này cũng đáng xem xét. Có ba giả thuyết chính về nguồn gốc của ma quỷ. Giả thuyết thứ nhất, Đức Chúa Trời tạo dựng ma quỷ ngay từ đầu. Quan điểm này nhấn mạnh quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên toàn bộ sự sáng tạo, theo Ê-sai chương 45 câu 7, Thi Thiên 135 câu 5. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chính Đức Chúa Trời cũng sai khiến các tà linh, theo các quan sát chương 9 câu 23 và Sa-môn thứ nhất chương 16 câu 14. Đức Chúa Trời có toàn quyền đến độ Ngài có thể tạo ra những kết quả tốt lành từ những động cơ gian ác của Satan, như được ghi lại trong sách Gióp. Học giả Kinh Thánh David Ahn nhận định, theo truyền thống Do Thái, Đức Chúa Trời đã tạo nên các tà linh vào ngày thứ sáu của tuần lễ sáng tạo. Nhưng nếu Đức Chúa Trời tạo dựng ma quỷ ngay từ đầu, tức Ngài là tác giả của điều ác, thì điều đó sẽ làm lung lay những cơ sở mà chúng ta dựa vào đó để nói rằng Đức Chúa Trời là hoàn toàn tốt lành. Sáng thế ký chứng minh rằng sau khi tạo dựng tất cả mọi sự, Đức Chúa Trời thấy rằng chúng thảy đều rất tốt lành, theo Sáng thế ký chương 1, câu 31. Thật phi lý khi nói toàn bộ sự sáng tạo đều rất tốt lành nếu Đức Chúa Trời cũng đã tạo nên các thiên sứ ác. Hơn nữa, Phao-lô khẳng định rằng mọi sự đều được tạo dựng với mục đích tốt lành của chúng trong Đấng Christ, theo Côlôse chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Nhưng chúng ta thấy rằng Đấng Christ cần phải hòa giải mọi sự lại với Ngài trong sự chết của Ngài, bao gồm các chủ quyền và thế lực, các quyền lực thiên sứ, theo Côlôse chương 1, câu 20, so sánh với chương 2, câu 15, Ê-phê-sô chương 6, câu 11 và câu 12. Điều này ngụ ý rằng giữa hoạch định khởi thủy của sự sáng tạo và sự chết của Đấng Christ có một điều gì đó đã đi sai trật. Tạo vật, kể cả các thế lực thiên sứ vô hình, đã đi chệch hướng. Cuối cùng, số phận đời đời của ma quỷ trong địa ngục cho thấy rằng trên một ý nghĩa nào đó, chúng thật sự đáng bị hình phạt vì hành động của chúng, theo Ma-thi-ơ chương 25, câu 46. Rõ ràng có một số linh đã đi chệch khỏi mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho họ.
Đã một lần Ngài khuyên anh hãy đến mau.
Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 99 câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh của tác giả B.J. Oliveira. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Luôn tương vũ trông chờ tiếng anh. Hỡi anh, sao chẳng nghe? Anh ơi có hay, lần nào Chúa hy sinh, nhận thập giá thay anh. Cả nhân loại chỉ một lần cha sống rồi, anh ơi hãy nghe, anh ơi hãy mau mở rộng cửa tâm anh một lần tiếp Chúa vào. Có một lần người ơi, Giê-xu đã đến.